cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Thưa quý vị, tháng 3 này có một ngày rất đặc biệt với y tế và sức khỏe. Đó là ngày World Oral Health Day 20 tháng 3, ngày sức khỏe răng miệng thế giới. Và nhân ngày này thì Sức khỏe là vàng sẽ hướng chủ đề về sức khỏe răng miệng tại Úc với tư vấn từ bác sĩ nha khoa Cindy Nguyễn ở Melbourne. Thế nhưng trước hết chúng ta cùng đến với một câu chuyện về sức khỏe thể chất và tinh thần trong hoạt động thể thao ngay tại Úc này. Vụ kiện của cựu cầu thủ giải rugby Úc James McManus với đội bóng cũ của ông đầu năm nay về việc đối phó với các chấn thương trong quá trình thi đấu thể thao đã thu hút mọi người nhiều hơn đến một mặt khá kín đáo của thể thao. Nghiên cứu đầu tiên về chấn thương tại NRL giải rugby Úc cho thấy các cầu thủ có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề như suy yếu não bộ khi nghỉ thi đấu. Và nghiên cứu này cũng thay đổi suy nghĩ của mọi người về chấn thương cơ thể và tâm lý trong thể thao. Trong phỏng vấn với phóng viên Darren Mara của SBS, giáo sư Alan Pierce, chuyên gia nghiên cứu chấn động cơ thể trong thể thao Úc, đã khẳng định đây là vấn đề thật sự đang xảy ra nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
Đây là vấn đề nhan nhản khắp nơi và ở mọi cấp độ của thể thao. Nước cần phải có thêm nhiều nghiên cứu và nhận được tài trợ trong lĩnh vực này.
Tiến sĩ Pierce cũng là một thành viên trong nhóm liên đoàn các vận động viên Úc hành động trước nạn chấn thương trong thể thao mới được thành lập năm ngoái. Nghiên cứu mới nhất của ông tập trung vào việc tìm hiểu những thay đổi với chức năng của não bộ thay vì chỉ tìm hiểu về cấu trúc não bộ. Tiến sĩ Pierce đã tiến hành nghiên cứu của mình với 25 cựu cầu thủ giải NRL từng bị chấn thương nặng. Các cầu thủ này hiện nay đã ở tuổi ngũ tuần và kết quả được tiến sĩ Pierce đưa ra theo ông rất đáng báo động. Nghiên cứu của vị tiến sĩ này tập trung vào ba lĩnh vực não bộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chấn động gặp phải trong thể thao. Đó là thùy trán trước, nơi rất quan trọng cho khả năng tập trung của con người. Tiếp đến là vỏ não trán trước lưng bên, bộ phận quan trọng cho trí nhớ, và vỏ não vận động liên quan đến sự khéo léo của con người.
Trí nhớ của họ bị suy giảm và khả năng tập trung cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc tập trung vào một việc gì đó trở nên khó khăn hơn đối với họ. Thậm chí ngay cả trong những việc thường ngày. Vấn đề nữa là tình trạng này đã xảy ra ở nhóm tuổi không hề cao, từ 50 đến 51 tuổi. Ở tuổi này đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên rồi.
Tiến sĩ Pierce cũng sử dụng đến việc kích thích từ trường để kiểm tra não bộ cho các cựu cầu thủ rugby Úc.
Não bộ của chúng ta có thể kích thích các dây thần kinh, nhưng cũng có thể ức chế các dây thần kinh đó. Vì vậy, tình trạng cân bằng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là với những người từng bị chấn thương ở đầu.
Hiện nay, nghiên cứu của tiến sĩ Pierce đang được giới chuyên gia cùng ngành đánh giá và sẽ được trình bày tại Đại hội Thế giới về chấn thương não bộ ở Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Tiến sĩ cũng cho biết điều rất cần thiết bây giờ là phải có thêm nhiều dữ liệu về vận động viên tại Úc, thay vì quá phụ thuộc vào nghiên cứu từ vận động viên Mỹ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Và thưa quý vị, 20 tháng 3, ngày World Oral Health Day, ngày sức khỏe răng miệng thế giới. Cũng thật là tốt khi mà trong một cái chương trình chuyên về sức khỏe như thế này, được gặp gỡ người chuyên môn trong lĩnh vực nha khoa đến để mà trò chuyện, để mà chia sẻ với chúng ta những kiến thức rất là bổ ích trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay thì Tạp chí Sức khỏe là vàng xin được chào đón bác sĩ nha khoa Cindy Nguyễn tham gia với chương trình tối nay. Xin kính chào bác sĩ Cindy Nguyễn.
Xin kính chào Phương Ngọc và khán giả của đài SBS.
Vâng, thưa bác sĩ, phải nói rằng là sức khỏe răng miệng là một cái đề tài có thể nói là nó rất rộng, không chỉ về trong cái lĩnh vực chuyên môn mà nó rộng còn về cái quy mô áp dụng nữa, bởi vì trên cái thế giới này thì ở các nước thì người ta đều rất là quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe răng miệng. Vậy bác sĩ Cindy Nguyễn, tình hình sức khỏe răng miệng tại Úc này, thực trạng nó ra sao? Và tại Việt Nam thì bác sĩ có thể so sánh được hai nơi này với nhau hay không?
Trước nhất mình nói chuyện về tình hình sức khỏe răng miệng tại Việt Nam và tại Úc. Thì tại Việt Nam thì gần đây có một cái thống kê của nghiên cứu đăng trên tạp chí online Biomed Central. Thì cái thống kê này theo dõi gần 3.000 người lớn từ 20 tuổi trở lên sống ở miền Nam Việt Nam. Thì những người tham gia nghiên cứu này là đến từ 3 tỉnh, Cần Thơ, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Những người này sinh sống và làm việc trong thành phố cũng như ngoại ô. Thì bản báo cáo này nó có những cái thống kê như thế này, gần 3% những người tham gia này đã bị mất hết răng rồi. 30% của người lớn trong cái thống kê này á, có một hoặc hơn một răng bị sâu mà không được điều trị. Tỷ lệ chám răng thì cũng rất thấp, Xuân Ngọc ạ, đó là từ 8 cho tới 18% người lớn đã được chám răng. Tỷ lệ bị mất răng đó là cao, đó là trong cái nhóm trẻ là từ 20 đến 29 tuổi thì cái nhóm bị cái tỷ lệ mất răng là 70% và tỷ lệ tăng lên là 96% cho cái nhóm lớn tuổi hơn là nhóm 60 tuổi trở lên. Thì với những cái thông tin trên thì mình có thể kết luận rằng ở miền Nam Việt Nam nhổ răng là cách trị bệnh sâu răng thường xuyên gặp nhất. Và khi những người tham gia nghiên cứu này được hỏi lý do là tại sao họ bị mất răng á, thì họ trả lời rằng là sâu răng là lý do chính, từ 80 tới 90% để bị nhổ răng, và sau đó là bị bệnh nha chu từ 8 cho tới 14%.
Vâng, đó là tình hình tại Việt Nam. Thế còn tại Úc thì sao? Ở Úc thì chúng ta thấy là y tế phát triển quá tốt quá rồi, đặc biệt là với các em trẻ nhỏ đó thì được chính phủ quan tâm lắm, rồi là người lớn tuổi thì đi khám răng cũng không khó khăn. Tuy nhiên thì về hình như về cái chi phí nó cũng khá là cao, cho nên không biết thực trạng nó thực tế cho đến ngày hôm nay thì nó như thế nào ạ?
Tôi ngọc biết không, có một cái cuộc khảo sát sức khỏe răng miệng toàn nước Úc đã xảy ra cũng lâu rồi á. Họ có những kết quả là được đăng trên cái Australian Institute of Health and Welfare năm 2007 là Viện Y tế và Phúc lợi ở Úc á.
Vâng.
Thì cái cuộc khảo sát này của tác giả là Robert Thompson Van Dổ. Họ khảo sát là gần 5.500 người trên toàn nước Úc, là những người lớn. Thì họ thấy rằng là gần 3 trong 10 người Úc bị sâu răng mà không được điều trị.
Oh.
Và tỷ số này cao hơn so với nam giới. Những nam giới sống ngoài thành phố và không có bảo hiểm y nha, hoặc là họ đủ điều kiện được trị nha khoa công cộng. Rồi một trong năm người Úc thì bị bệnh nướu răng, đó là bệnh nha chu, đến độ mà nặng mất cái độ mà bị mất xương và bị tụt nướu. Và chỉ số này là lên đến 60% cho những nhóm người mà từ 70 tuổi trở lên. Thì theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe răng miệng quốc gia của Úc năm 2015 và 2024, đây là cái Australia's National Oral Health Plan á,
yeah.
Thì có những recommendation cũng khá hay để cho chính phủ make policies for public health đó, Xuân Ngọc.
Vâng.
Những cái kết quả họ là như thế này nè ha, là khoảng 1 trong 20 người Úc á, bị mất hết răng. Hơn 90% người lớn và 40% trẻ em đã trải nghiệm sâu răng ở một số giai đoạn trong đời họ. 3 trong 10 người lớn bị sâu răng không được điều trị. Thì so với lại sâu răng không được điều trị ở Việt Nam thì cũng 3 trong cỡ chừng 30% vậy đó.
Vâng, như nhau rồi.
À, đúng rồi, rồi người dân bản địa là người Aboriginal hay là người đảo Torres Strait, là người lớn trong tình trạng kinh tế xã hội thấp hoặc có thu nhập thấp á, thì có tăng gấp 2 lần tỷ lệ sức khỏe răng miệng kém. Cái việc mà nhiễm trùng răng miệng là lý do cao thứ 3 cho việc nhập viện cấp cứu ở Úc, với hơn 63.000 người Úc mỗi năm bị nhập viện. Nhiều người trong số này cần phải điều trị trong trạng thái gây mê. Thì trong số này có những người bao gồm trẻ em hay những người lớn có lý lịch y khoa phức tạp. Chỉ có 4 trong 10 người lớn thì họ được gặp nha sĩ kiểm tra định kỳ thôi. Và trong năm 2012-2013 có khoảng 1 trong 5 người Úc từ 15 tuổi trở lên cần gặp nha sĩ mà lại không gặp nha sĩ, phải đình thoảng cái chuyện này vì lý do chi phí. Đây là tỷ lệ cao gấp 3 lần tỷ lệ mà bệnh nhân đình trệ gặp bác sĩ gia đình của họ.
Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa mới được nghe bác sĩ nha khoa Cindy Nguyễn từ Melbourne trình bày rất là chi tiết những cái con số thống kê về mặt nha khoa đó mới được cập nhật. Vâng, thưa bác sĩ, trong những con số đó thì Xuân Ngọc có để ý tới một cái vấn đề, đó là chỉ có 4 trên 10 người cần gặp bác sĩ nha khoa thì có thể đến được với bác sĩ nha khoa thôi, vì vấn đề là khó khăn về chi phí. Vậy thì phải chăng cái việc chăm sóc răng tại Úc nó mắc quá?
Tại sao lại mắc quá hả Xuân Ngọc hả?
Vâng.
Xuân Ngọc ơi, thì cái chi phí sinh hoạt của Úc thì nó đắt hơn Việt Nam rất là nhiều. Ngay cả những ban ngành khác thì giá cả ở Việt Nam nó cũng chênh lệch khá xa với lại giá cả ở bên Úc.
Hình như là vì một điều nữa là chính phủ họ không tài trợ như là GP đúng không chị?
À đúng là như vậy.
Bởi người ta phải bỏ tiền túi ra trả.
Dạ đúng là như vậy nữa Xuân Ngọc ạ. Thì để mà cái chi phí để mà hoạt động cho một cái phòng nha khoa thì rất là cao. Có những cái chi phí như là giá tiền điện, nước, lương phụ tá viên,
vâng,
tiền thuê phòng làm việc, giá vật liệu, chi phí cho kỹ thuật viên nha khoa, hay chi phí cho vật liệu vệ sinh và ngăn ngừa nhiễm khuẩn là infection control á,
vâng,
thì nó cũng chênh lệch mà nó cao hơn ở Việt Nam.
Dạ.
Và ngoài ra nha sĩ ở Úc còn có những chi phí khác như là bảo hiểm trách nhiệm, đó là indemnity insurance, và các lệ phí để tiếp tục tu nghiệp trong suốt quãng đời làm việc của họ. Đây là những đòi hỏi bắt buộc để đăng ký làm việc tại Úc. Ở những nước khác mà không có những quy định nghiêm ngặt như thế thì chi phí làm việc thấp hơn. Nên tóm lại là giá cả nó rẻ hơn ạ.
Vâng, vâng, thế thì bây giờ như thế này, để mà tránh cái việc bị khám chữa răng nó nặng nề quá. Bởi vì khi mà đã bị những cái bệnh nó nặng rồi, răng ví dụ sâu nó nặng quá, rồi là nó gặp những cái vấn đề khó khăn trong việc mà điều trị răng đó. Ví dụ phải thay răng, phải trồng lại răng, cho nên là rất là mắc như vậy. Phải chăng là phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh rất nhiều thưa bác sĩ?
Vâng ạ, lúc nào thì phòng bệnh nó cũng tốt hơn là chữa bệnh hết trơn.
Vâng.
Khi mà đã trót bệnh rồi thì mình chữa bệnh một cách tốt nhất mà bạn có khả năng. Sức khỏe răng miệng là một cái yếu tố cơ bản cho sức khỏe, hạnh phúc và chất lượng sống của mình. Cho nên là cái miệng của mình nó khỏe mạnh thì nó cho phép chúng ta ăn uống, nói chuyện và giao tiếp một cách tự nhiên thoải mái mà không bị đau đớn, khó chịu hoặc là bị xấu hổ. Vì thế cho nên xin đề nghĩ rằng là việc chăm sóc răng miệng là một cái quyền và một trách nhiệm cho mỗi chúng ta.
Ngoài cái việc kiểm tra nữa, chúng ta còn thấy rằng là hàng ngày chăm sóc răng như thế nào cũng là một cái vấn đề mà mọi người cũng phải quan tâm rất nhiều, phải không bác sĩ Cindy?
Dạ đúng rồi đó Xuân Ngọc ạ. Thì nếu mà mình muốn phòng bệnh á, thì mình phải biết và mình phải hiểu cái bệnh lý như thế nào. Dạ thì Xuân Ngọc biết không, nói chung á, là hai bệnh thường gặp nhất trong răng miệng á, là sâu răng và nha chu. Thì hai bệnh này dẫn đến bị mất răng nếu mà bị nặng. Mình nói trước là về bệnh sâu răng đi trước nha. Thì bệnh sâu răng là do vi trùng trong miệng ta như là Streptococcus hay là Lactobacillus tiêu hóa các chất đường hoặc tinh bột và sau khi tiêu hóa nó thải ra axit. Cái chất axit này nó tấn công đến phần thân răng đó. Theo thời gian thì cái mang răng nó bắt đầu bị phá hủy dưới bề mặt răng. Trong khi bên trên đó, thì cái bề mặt nó vẫn còn nguyên vẹn. Lượng mang răng bên dưới đó, từ từ nó bị mất đi. Cho đến một hôm đó, thì cái bề mặt răng nó bị phá vỡ, nó hình thành sâu răng. Có ba yếu tố là sự có mặt của vi trùng và có đồ ăn cho vi trùng đó, tức là chất ngọt hoặc tinh bột và thời gian. Thì thời gian đây là bao lâu và có thường xuyên không khi những cuộc tấn công axit này xảy ra. Khi chúng ta có thể cảm nhận được cái vị ngọt đó, thì là vi trùng đã non nê và đang thải ra axit rồi. Vì thế chúng ta cần giới hạn việc ăn đồ ngọt, tinh chế như là kẹo, bánh hoặc là trong những cái thức ăn ngọt mà có dạng dính răng. Chúng ta đừng nên ăn vặt bằng đồ ngọt giữa các bữa ăn chính. Và khi uống nước thì nên uống nước lã hoặc là sữa không có đường và tránh những thứ nước có chất ngọt và những chất chua như là fruit juice hay là nước ngọt hay là sports drink. Giảm cái lượng vi trùng bằng cách chải răng miệng nó thật là kỹ lưỡng.
Vâng, bác sĩ Cindy Nguyễn có nhắc đến cái việc chải răng. Nhưng mà Xuân Ngọc thấy rằng này, có các cái loại bàn chải răng khác nhau này. Bàn chải răng thông thường thì chúng ta tự đánh bằng tay, nhưng bàn chải răng bằng dùng pin đó, tức là dùng điện đó, mà nó xoay đó. Thì trong cái hai cái loại này thì theo bác sĩ là nên dùng loại nào thì nó tốt hơn?
À Xuân Ngọc ơi, cái câu hỏi này là một câu hỏi mà bệnh nhân của Cindy lúc nào cũng hỏi khi mà lần đầu tư vấn hết trơn á. Bệnh nhân hỏi là cái bàn chải bằng tay với lại bàn chải điện thì bàn chải nào tốt hơn? Thì Cindy nói với người bệnh nhân rằng là bàn chải bằng tay và bàn chải điện đều có thể giúp cho mình đánh răng thật là kỹ và thật là sạch. Bàn chải điện thì nó giúp cho mình làm một công việc tốt và nó dễ dàng hơn. Cũng giống như là mình có một cái chổi với là mình có một cái máy hút bụi vậy đó. Thì nếu mà mình có cái chổi mà mình kỹ lưỡng mà mình sạch sẽ thì nó cũng sạch sẽ cả nhà mình thôi. Còn nếu mình mà có một cái máy hút bụi mà thật là tốt hay là hiệu Dyson mà lấy thật model chẳng hạn như vậy mà mình không có sử dụng nó đúng cách và thường xuyên thì nhà mình vẫn dơ như thường.
Vâng, mời bác sĩ trình bày tiếp kiến thức liên quan đến nha chu.
Và cái bệnh thứ nhì mà là cái bệnh mà nó không có nhiều người biết đến như là bệnh sâu răng, đó là bệnh nha chu, mà nó là một cái bệnh viêm nhiễm răng kinh niên nếu răng. Thì cái bệnh này á, nó xảy ra vì những con vi trùng trong miệng mình đóng trên bề mặt răng phần dưới cái nướu răng của mình á, nó nằm ở chỗ đó biến thành vôi hóa và nằm ở đó để mà tiết ra những cái chất toxin, những chất độc để mà làm cho mình bị tụt nướu răng và bị mất xương và từ từ nó tụt xuống. Thì con người Việt của mình có câu là chúc cho anh chị sống với nhau tới khi mà đầu bạc răng long. Thì mình nghĩ rằng người Việt mình nghĩ rằng là răng long là một cái chuyện bình thường, cũng giống như đầu bạc, không có cái cách nào chữa thôi. Nhưng mà cái cách nào chữa tự nhiên, nhưng mà cái chuyện răng long là một chuyện không phải là một chuyện tự nhiên. Đó là một cái bệnh lý mà của những người cái những người có tuổi và có những người trẻ vẫn bị bệnh lý này nữa. Nếu muốn trị bệnh nha chu thì cần phải lấy đi hết những cái vôi răng mà nó đã mọc ở dưới chân răng. Đó là một cái chuyện mà cần phải cho một người nha sĩ hoặc là một người chuyên khoa để mà làm việc này. Tại vì bệnh nhân không có thể làm sạch cái vùng này được. Sau khi mà cái chân răng đã được làm sạch rồi thì bệnh nhân cần phải giữ cho vệ sinh răng thật là kỹ để mà làm sạch những cái khe răng ở giữa. ít nhất là một lần một ngày, và nếu tốt hơn nữa là hai lần một ngày.
Vâng, thế còn cái chuyện mà lấy vôi răng đó, ít nhất là 6 tháng một lần phải không ạ?
Đó là tùy cái trường hợp của một người bệnh nhân có risk để mà bị nha chu hay không, có nguy cơ bị nha chu ít, nhiều hay là trung bình. Nếu mà một người có cái nguy cơ bị bệnh nha chu cao á, hay là đã bị bệnh nha chu hồi trước rồi á, thì có thể là cái khám định kỳ 6 tháng một lần có thể cần phải là more frequently, cần thường xuyên hơn là 3 tháng một lần. Cái chuyện này thì tốt nhất là mình nên tư vấn tới người nha sĩ. Chỉ khi nào mà nha sĩ dùng cái thước để mà đo cái túi nướu, tức là periodontal probe, để mà đo nướu, mình mới biết, nha sĩ mới biết được là người bệnh nhân đó có bị bệnh nha chu hay không.
Vâng, có một số người bị đau răng, đặc biệt là những cái người mới nhập cư vào Úc này, rồi những người thu nhập thấp, đó, họ thực sự là họ không có khả năng mà khám chữa răng thường xuyên đâu. Đó, họ bị đau răng, sâu răng, rồi nhiều người thì không dám đến phòng khám do mà sợ chi phí cao quá, cho nên họ cứ cố uống cái thuốc giảm đau đó để mà cầm cự. Rồi sau đó thì về Việt Nam để chữa răng làm sao cho nó rẻ thôi. Đó. Thì cái việc này nó có rủi ro không thưa bác sĩ?
Cái chuyện mà bệnh nhân mà ngại về chi phí cao mà không có đi bệnh nha khoa để mà trị răng thì đó là một cái thật đáng tiếc và đau lòng. Nhưng mà có lẽ là vì những người mới định cư đây không có biết về những cái phúc lợi mà cho chính phủ cung cấp cho chúng ta về nha khoa công cộng. Từ vì mỗi tiểu bang thì có những cái chương trình nha khoa công cộng cho bà con mình cũng như là những người Úc khác. Thì Cindy ở Melbourne thì Cindy biết rằng là DHSV, tức là Dental Health Services Victoria, cũng như là New South Wales hay là ở trên Queensland hay là Perth thì cũng vậy, là tất cả mọi nơi á, thì tất cả mọi người đều có thể được chăm sóc nha khoa khẩn cấp khi mà cần thiết ở những cái bệnh viện nha khoa. Cái là khẩn cấp, tức là những trường hợp như là bị accident hay là bị đau răng, nhức răng gì đó. Tất cả mọi người không cần biết là thu nhập cao hay thấp gì cũng có thể có được những chăm sóc này. Khi mà muốn được chăm sóc nha khoa toàn phần hay là làm răng giả hay là muốn gặp những chuyên khoa nha khoa đó, có điều kiện được điều trị đó. Cái những điều kiện này là như thế này nè. Tất cả những trẻ em từ 0 tới 12 tuổi nè ha. Và những trẻ em từ 13 tới 17 tuổi mà có health card hay là có pension concession card, hay là những người phụ thuộc vào những cái phụ huynh mà có những cái thẻ trên đây. Những trẻ em dưới 16 tuổi mà thuộc diện được chăm sóc ngoài gia đình của bang Children, Youth and Family của Department of Human Services hay là Foster Care đó. Trên 18 tuổi rồi, những người mà có health card hay là pension concession card hoặc là phụ thuộc vào những người này, tất cả những người tầm trú và người tị nạn đều có được điều kiện để mà được điều trị. Thì ở những cái tiểu bang khác á, có những cái chương trình khác mà mình xin biết rằng là toàn quốc này chúng ta có Child Dental Benefit Scheme cho những gia đình mà có con em từ 2 cho tới 17 tuổi mà không có healthcare card, mà những cái trẻ em này được những cái Family Tax Benefit A hoặc là payment của Australian Government như là Youth Allowance, F-Study, Disability Pension, Parenting Payment Special Benefit, Carers Payment, Double Orphan Pension, Veterans Education Scheme, Military Rehabilitation and Compensation Act nếu mà từ 16 tuổi trở lên. Những cái gia đình mà có hội đủ điều kiện đã được thư thông báo của chính phủ từ tháng 1 năm 2014 rồi. Được khám răng, được clean răng, được chám sealant và chám răng, được chụp x-ray răng, nhổ răng hoặc là chám tủy răng. Cái dịch vụ này được bao tiêu với Medicare. Bệnh nhân không phải trả tiền gáp gì hết và cũng không phải chờ đợi gì hết. Và cái voucher này có được valid trong vòng 2 năm.
Vâng, thế còn cái chuyện mà có một số người bị đau răng mà cứ cố để uống thuốc giảm đau để cầm cự thôi, có những cái rủi ro nhất định đúng không ạ?
Mình đau răng thì sẽ có một lý do tại sao mà mình đau răng. Thường thường mình đau răng là bị sâu răng. Và khi cái sâu răng này đã tiến tới tủy rồi. Khi mà nó tiến tới tủy thì nó làm cho cái tủy máu mình chết. Và đó là một cái đường nó dẫn vi trùng nó từ ngoài miệng mình vào trong cái xương hàm của mình. Và mình nhức răng là như vậy. Nếu mình uống thuốc giảm đau thì nó chỉ giảm đau thôi, chứ nó không có làm cho hết cái nhiễm trùng của răng. Hoặc là nếu trong cái trường hợp nha chú mà khi mà đã bị đau răng rồi, tức là cũng thời kỳ chót của cái răng đó rồi, thì cũng là một cái việc nhiễm trùng nữa. Cho nên uống thuốc giảm đau để mà cầm cự để mà chữa một cái việc nhiễm trùng là việc thật là không nên. Nhưng mà nếu mà nói ra thì tất cả mọi cái tiểu bang hay là territory của Úc thì có những cái dịch vụ nha khoa công cộng mà chúng ta có thể sử dụng, thì tại sao chúng ta lại không sử dụng nhỉ?
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ nha khoa Cindy Nguyễn Nguyễn từ Melbourne đã chia sẻ những cái kiến thức về sức khỏe răng miệng. Những cái kiến thức này nó còn rất là nhiều vấn đề chuyên môn và sâu lắm và rất là rộng nữa cơ. Nhưng mà tới đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là trong một ngày gần đây sẽ được cộng tác với bác sĩ trong Sức Khỏe Là Vàng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn các thính giả của đài đã nghe cuộc nói chuyện của Cindy hôm nay. Cindy cũng rất là vinh hạnh khi mà cộng tác với đài ạ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.